Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ban Quảng pháp Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử chương trình khóa tu một ngày an lạc lần thứ 6 với chủ đề đối diện nghịch cảnh do Hòa thượng Thích Trí Quảng thuyết giảng tại chùa Phổ Quang ngày 10 tháng 6 năm 2007. Chia sẻ đề tài này còn có thượng tọa Thích Đạt Đạo. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 10 tháng 6 2007, khóa tu một ngày an lạc do Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam với chủ đề đối diện nghịch cảnh. Nghịch cảnh xuất hiện trong cuộc đời với nhiều hình thái khác nhau, có khi xuất hiện như là một biến cố trong một giai đoạn lịch sử, có khi là điều kiện hoàn cảnh không thích hợp, có khi là người thân, người thương, có khi là người dưng nước lạ, có khi là những trở ngại về cảm xúc, nhận thức, hành động và muôn hình dạng trạng. Đối diện nghịch cảnh là một trong những nghệ thuật để thiết lập bản lĩnh của sự chịu đựng và tinh tấn để vượt qua được tất cả những trở ngại và khó khăn trên con đường tu tập. Khóa tu ngày hôm nay dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Phó Chủ tịch và cùng chư tôn đức trong Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh như là một trong những bước đường để giới thiệu cho tất cả chúng ta những kỹ năng để vượt qua những gian truân và thử thách, hầu có thể có được an lạc, hạnh phúc và sự tiến bộ trong đời sống đạo đức cũng như là hạnh phúc và con đường tâm linh của tất cả quý hành giả. Tất cả chúng ta sẽ rất vinh dự được lắng nghe tất cả những kinh nghiệm và những lời dạy văn ngọc của Hòa thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Xin toàn thể quý Phật tử dành cho tràng pháo tay để nghe tiếng Hòa thượng. Và bây giờ kính mời tất cả quý hành giả hãy lắng lòng thanh tịnh trang nghiêm để lắng nghe những lời pháp vàng ngọc của Hòa thượng trưởng ban tổ chức về những kỹ năng đối diện nghịch cảnh để thiết lập an vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Chúng con đây đầu cung thỉnh Hòa thượng ban bố pháp màu.
Kính bạch chư tôn đức, kính thưa tất cả các Phật tử, hôm nay là chúng ta có một cái chuyên đề, tức là đối trị những cái nghịch cảnh. Ở đây là một cái vấn đề mà vô cùng quan trọng đối với cái việc tu hành của chúng ta. Thì đương nhiên từ khi mà chúng ta phát tâm Bồ Đề để hành Bồ Tát Đạo cho tới cái ngày thành Phật thì trải qua không biết bao nhiêu nghịch cảnh. Mà nếu có trí tuệ thì mỗi một lần có nghịch cảnh thì mỗi một lần chúng ta phát huy trí tuệ và đạo đức của mình. Đức Phật từ khi phát tâm từ địa ngục A Tỳ, có nghĩa là trong một cái nghịch cảnh lớn nhất trong lục đạo tứ sanh, Ở trong địa ngục A Tỳ có nghĩa là 100% là nghịch cảnh, luôn luôn chịu những cái điều mà khổ nhục nhất. Chúng ta chỉ có một cái duy nhất là chấp nhận, mà chúng ta không có quyền phản đối. Cho nên nếu mà xét chúng ta ngày hôm nay là tuy có nghịch cảnh, nhưng mà cái nghịch cảnh không lớn bằng cái nghịch cảnh của Đức Từ Phụ từ ở trong địa ngục A Tỳ. Từ đó Ngài mới rút ra được những kinh nghiệm, và từng bước Ngài thăng hoa, thì chúng ta là con Phật, học Phật, làm theo Phật, thì chắc chắn chúng ta phải theo cái kinh nghiệm quý báu mà Đức Phật để lại ở trong Tam Tạng Thánh Giáo. Nhưng riêng về tôi, nhờ một cái ý thức như thế, cho nên ở trong mọi hoàn cảnh, từ khi sơ phát tâm cho đến ngày nay, cứ mỗi một lần gặp nghịch cảnh thì tôi liền nghĩ tới cái nghịch cảnh này Đức Phật đã trải qua, các vị Bồ Tát đã trải qua, các vị Thánh Tăng đã trải qua. Cho nên chúng ta lật lại những trang sách, trang kinh để xem coi các ngài vượt qua bằng cách nào, rồi từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân, mà từng bước chúng ta cũng vượt qua. Thì như vậy đó, cái vượt qua nghịch cảnh ở trong những đời quá khứ mà Đức Phật cũng thường kể cho chúng ta nghe, nhưng mà chúng ta thấy cái nghịch cảnh ở trong đời hiện tại Đức Phật đã vượt qua, rồi kế đó các vị Thánh Tăng đã vượt qua, cho chúng ta một cái kinh nghiệm rất lớn ở trên bước đường hành đạo. Cho nên riêng tôi cũng từng bước đã vượt qua những nghịch cảnh. Thì hôm nay tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị những cái gì mà tôi đã trải qua, và khắc phục nó bằng cách nào, để giúp cho quý vị có một ít cái kinh nghiệm ở trên cái bước đường hành đạo của mình. Tuy nhiên, tôi đi xuất gia từ năm 12 tuổi, cho nên cái nghịch cảnh của tôi là phần lớn cái nghịch cảnh đối với người xuất gia. Tôi chưa làm cư sĩ, cho nên về cái phần này thì chắc chắn những cái nghịch cảnh mà của các đạo hữu thì trong những cái kiếp quá khứ tôi không nhớ ra được hết. Cho nên cái chia sẻ với quý vị hôm nay là phần lớn là đối trị những cái nghịch cảnh trên bước đường hành đạo với người xuất gia của tôi. Còn về cái nghịch cảnh đối với các hàng cư sĩ tại gia thì chúng tôi chỉ có một phần, tôi gọi là kinh nghiệm quá khứ, hay là kinh nghiệm mà ở trong kinh điển Đức Phật để lại. Cho nên nếu là trong lịch sử thì Đức Phật nói rằng Ngài đã phát Bồ Đề Tâm từ địa ngục A Tỳ. Thì từ địa ngục A Tỳ có nghĩa là cùng cực của khổ đau. Thì đây nếu mà có đạo hữu nào nữa mà có cái cảm giác nghĩ rằng mình đã rơi vào trong cái tình trạng cùng cực khổ đau, không còn có một cái gì mà có thể sống ở trên cuộc đời này, chắc chắn không ai mà có trong cái trường hợp như vậy. Cho nên làm cho chúng ta cũng có được một cái sự an ủi ban đầu, tại vì chúng ta chưa cùng cực khổ đau giống như Đức Phật đã cùng cực. Thì như vậy chúng ta đã thoát ra được một phần. Từ chỗ đó mà ta nhìn xuống, ta thấy có những người khổ đau hơn mình, cho nên ta cũng được cái sự an ủi. mà ta có thể sống được. Đó, cái bước ban đầu nữa để mà nhìn và có một cái phán đoán để tạo cho mình cuộc sống thì tôi thường hay nhìn như vậy. Tức là nhìn xuống luôn luôn lúc nào mình thấy có những cái người mà khổ đau hơn mình, có những người mà có những hoàn cảnh khó khăn hơn mình, thậm chí có những cái loài mà vô cùng khó khăn ở trên bước đường tu, rồi đã tự nhiên nhận ra mình có một cái sự may mắn. Có một sự may mắn mình có được những cái điều tốt lành mà Đức Phật đã từng nói, đó là gì? Thân người rất khó được, mà hôm nay chúng ta đã được thân người rồi. Đầu tiên tôi bám vô cái ý tưởng này của Đức Phật để phấn đấu đi lên. Nếu đem so với tất cả các loài hữu tình khác thì loài người chúng ta có được cái ưu thế lớn nhất, mà bây giờ nữa chúng ta được mang một cái thân người và có một cái não bộ rất đặc thù, có khả năng sáng tạo, hay nói một cách khác là có khả năng thành Phật. Đây là một cái ưu thế nhất mà tất cả những người chúng ta hôm nay ở đây đều phải nhận. Cho nên đây là một cái điều mà lớn nhất, mà chúng ta trân trọng nhất, chúng ta cố gắng giữ gìn và phát huy nó. Đó là cái kinh nghiệm của Đức Phật. Tại vì khi mà Đức Phật nói là Ngài ở trong địa ngục A Tỳ thì cái trường hợp chắc chắn là khác xa với loài người chúng ta rồi. Thành ra từ ở địa ngục A Tỳ, địa ngục vô gián rồi nữa, lần mới ra súc sanh ngạ quỷ, mới tới được con người chúng ta. Từ trong địa ngục mà ra làm trùng dế rồi lên tới trâu bò rồi, lần lần mới tái sanh ra được làm con người chúng ta nữa. Thì con người giàu như thế nào đi nữa, con người bất toàn, nhưng mà chúng ta vẫn thấy chúng ta hơn tất cả các loài khác. Cho nên tôi tự nhận ra được cái điểm này mà trân trọng, mà phấn đấu giữ gìn và phát huy cái tính người của mình. Đây là cái bước ban đầu mà tôi nhận ra để phấn đấu đi lên. Cho nên từ cái góc độ nhìn như thế và cái phán đoán như thế, cho nên vì muốn bảo vệ cái này, bảo vệ cái này, thì bây giờ muốn bảo vệ thì sao? Chúng ta phải nương vào những cái lời dạy của Đức Phật và cái kinh nghiệm của Đức Phật ấy, để chúng ta thoát ra, để bảo vệ nó. Thì bây giờ đó, tự thấy mình làm thân phận con người rồi, nhưng mà mình nữa còn xác định con người, đã được con người, nhưng mà cái vị trí của mình ở chỗ nào đấy? Nếu ở bên Ấn Độ thì lúc bây giờ ta chia ra làm 4 giai cấp con người, nhưng mà con người sát đế lợi, con người bà la môn, hay là con người ở 2 giai cấp dưới, công nhân thợ thiện hoặc nô lệ, thì chúng ta định này. Thành ra mọi người chúng ta đó, nhưng mà chúng ta thấy mình là con người, nhưng mà nếu là con người nô lệ đó, thì mình vẫn còn hơn 3 đường ác, mình có điều kiện hơn 3. Cho nên đó, từ một cái con người nô lệ thì chúng ta phải phấn đấu như thế nào, và một cái con người mà công nhân thợ thuyền thì ta phấn đấu như thế nào, con người mà có một cái đầu óc thông minh thì chúng ta phấn đấu như thế nào, con người mà có vị trí xã hội chúng ta phấn đấu như thế nào. Cho nên nếu mà hãy chia ra 4 giai cấp như vậy đó, như Ấn Độ đó, thì chúng ta cũng tự đặt mình vào trong 4 giai cấp này xem, coi là mình đang ở đứng ở chỗ nào đây. Còn nếu mà ta căn cứ theo giáo điển của Đức Phật thì bây giờ nó chia ra làm ngũ thừa giáo hay là tam thừa giáo, thì chúng ta cũng phải đặt mình nằm ở chỗ nào. Nhân thừa, thiên thừa, thinh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa, chia ra mình nằm rồi từ chỗ đó mới phấn đấu lên. Cho nên tôi tự nhận ra được cái con người bình đẳng trước chân lý, nhưng mà vì nghiệp sai biệt, cho nên tạo cho chúng ta có một cái vị trí xã hội khác nhau. Cho nên ở trong thế giới sai biệt thì chúng ta phải nhận ra được cái sai biệt này. Còn chân lý thì cái chuyện đó khác. Thành Phật rồi đó thì coi như là giống nhau hết. Nhưng mà bây giờ nữa, chúng ta chưa thành Phật, chúng ta tự xét mình có phải Bồ Tát không? Mình có phải là duyên giác không? Hàng trí thức. Mình có phải là cái hàng giải thoát La Hán không? Nếu mình xét lại, mình cũng phải trong ba hạng này, trong ba cái hạng thánh mà trong Đạo Phật đó. Nhưng bây giờ chúng ta nữa, ở trong loài người chúng ta xét, nếu mà mình sanh ra trong một cái dòng họ, trong một cái giai cấp xã hội cao, thì đây Ấn Độ nó gọi là sát đế lợi. Nên trong Kinh Hoa Nghiêm ấy mà Ngài Phổ Hiền đó nè, sanh ra dòng họ cùng dung sắc, tướng tốt, trí tuệ đều đầy đủ, các ma ngoại đạo không phá được, kham làm phước điền cho ba cõi. Này rõ ràng là sanh vô hạn sắc đế lợi bạn đã mong rồi. Nhưng mà chúng ta trong loài người, nhưng mà ta không phải cái này. Nếu ta ở trong cái dạng này đó, thì cái việc làm ta khác. Nhưng mà nếu hãy ta xuống thấp một chút, tại vì ta không sanh ra trong cái dòng họ cao quý như vậy. Nhưng bây giờ ta không có sanh ra trong cái dòng họ Bà La Môn, tức là ta có một cái đầu óc thông minh thực sự, và chúng ta có một cái quyết thống mà tốt như vậy không? Tức là cha mẹ chúng ta đã từng làm giáo sư, bác sĩ, không có từng làm những cái việc quan trọng. Thành ra nếu mà không có cái này, chúng ta cũng không thừa hưởng được. Cho nên định vào cái vị trí đó của mình. Cho nên mình cũng không phải Bà La Môn, mình cũng không phải sắc đế lợi, mình cũng phải ở trong cái từng lớp cao này là người. Nếu mà ở trong hai cái giai cấp này mình không phải rồi, bây giờ mình tự xét lại, có mình có phải nằm ở trong giai cấp thứ ba không? Cái giai cấp thứ ba này nữa, tức là ta gọi là công nhân thợ thuyền này. Công nhân thợ thuyền mà ngày nay người ta tính luôn cả một cái giới mà tri thức này nữa, cái hàng kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ hàng này nè, chứ không phải là công nhân là mấy người lao động không, lao động chân tay, lao động trí óc. Nhưng mà ta có ở trong cái giai cấp thứ ba này, ta có phải là những người mà lao động trí óc không? Ta có phải là người lao động chân tay không? Cho nên nếu mà định ta là người lao động trí óc, thì cái đối trị những cái nghịch cảnh của người lao động trí óc khác. Nếu mà lao động chân tay thì lại cái đối trị của lao động chân tay nó khác, nghịch cảnh khác. Người lao động chân tay có cái nghịch cảnh của lao động chân tay, người lao động trí óc có một cái nghịch cảnh của lao động trí óc. Tôi thấy đa số chúng ta đây nằm ở trong cái dạng này nhiều hơn. Lao động, nhưng mà lao động chân tay, lao động trí óc. Cho nên khi ta định như vậy rồi đó, thì chúng ta thấy cái đối lập của chúng ta là gì, và nghịch cảnh chúng ta là gì, chúng ta giải quyết. Còn nếu hay rớt xuống dưới một nấc nữa, rớt xuống dưới một nấc nữa đó, ở đây người ta gọi là hàng nô lệ. Cái hàng nô lệ thì chúng ta ngày nay đó, cái giai cấp nô lệ này đã bị giải phóng rồi, ở trên trái đất này không còn nữa, không còn nô lệ nữa, nhưng mà chỉ còn có lao động thôi. Ở đây không có ai mà là nô lệ đây hết. Dù chúng ta đó, đi ở mướn làm thuê đi nữa, ở mướn làm thuê nữa thì cái này cũng thuộc lao động chứ không phải nô lệ. Tại chúng ta có làm, chúng ta lãnh lương, chúng ta có hợp đồng, cái này không phải nô lệ. Cái người nô lệ bán thân như ngày xưa đó, cái người này không có bất cứ quyền gì hết. Cho nên bây giờ chúng ta tất cả không phải là nô lệ, cho nên chúng ta không phải cái này, cho nên khỏi đặt vấn đề nô lệ. Nhưng mà còn có một cách nữa để chúng ta đặt vấn đề đây này. Tức là những người người ta gọi là cái thân thể bất toàn, Đây, cái trí não chúng ta bình thường này, đây chúng ta có ship vô trong một cái thành phần nữa mà ở trong xã hội chúng ta, tức là cái thân thể bất toàn, cơ thể ta bị chướng ngại, chướng ngại trong vấn đề đi đứng, trong vấn đề làm việc, tất cả những này ta có. Cái trí của chúng ta nó không thông minh, nó không giống như người khác, chậm đi. Đây chúng ta có một cái hạng này. Thành ra trong Phật tử chúng ta nữa thì cũng có những người mà cái cơ thể chúng ta nó không được toàn. Có người nữa thì trong chiến tranh bị cục tay cục chân, có người thì bị đuôi mắt, có người thì bị cái này bị kia, người ta gọi là chướng ngại, tức là chúng ta có cái chướng ngại. Đây là vấn đề có. Cho nên những người có những cái chướng ngại về thân thì cái trường hợp này nữa cũng phải có một cái cách mà đối trị và khắc phục cái chướng ngại này để đi lên. Mà muốn đối trị và khắc phục những cái của mình đây nữa là mình phải có trí tuệ, có trí tuệ để nhận ra được cái ưu của mình và cái khuyết của mình, thì lúc bây giờ mới khắc phục, mới đi lên được, phải nhận ra được. Nên có những cái người nhưng mà cơ thể thì bất toàn, nhưng mà tự xét trở lại đó thì lại là có một cái đầu óc thông minh. Có những người cái cơ thể nó không trọn vẹn nhưng mà lại có một cái đầu óc thông minh. Thì trong cái này thì người ta cũng thấy được cái thông minh của mình, cho nên sử dụng cái thông minh mình sẽ làm được một số việc chứ. Người có một cái sức khỏe rất tốt nhưng mà cái đầu óc nó chậm lục thì cái trường hợp này, cái hoàn cảnh chúng ta khác. Cái người có một cơ thể nó gầy yếu nhưng mà cái đầu óc thông minh, phải nhận ra được cái ưu thế của mình và nên phát huy cái này, nên phát huy cái ưu thế của mình đây để từng bước mình đi vào trong cuộc đời, hay là từng bước mình đi lên trên cái con đường thánh. Đó là cái bước ban đầu mà chúng ta khắc phục. Cho nên tôi đặt trở lại là cái vấn đề thấp nhất ở trong xã hội, thì đây tôi gọi là lao động, những người lao động, không phải là những người lãnh đạo. Mà lao động này đó là từ kỹ sư, bác sĩ, giáo sư mà lần xuống cho đến lao động chân tay, rồi đó lần xuống nữa đó, những người mà cơ thể bị chướng ngại, tất cả những cái thing. Thì bây giờ đó, trong cái chướng ngại này mình phải thấy được cái phần ưu nào đó của mình để mình khắc phục. Thì bây giờ đó, mình vừa thân thể chướng ngại, vừa sanh ở trong một cái giai cấp nghèo khó, nhưng mà lúc bây giờ đó tự nhiên đó mình khởi lên một tâm sân hận, bực tức, mình nói rằng bất công, cuộc đời này là bất công, tạo quá là bất công. Cho mình có một cái phản ứng về tâm lý như vậy đó, thế sao? Mình thấy khổ vô cùng. Vừa khổ thân mà vừa khổ tâm, mà vừa bị chúng ghét nữa, tức là tự cô lập mình thôi. Đây là ở trên cái bước đường tu hành, tôi đầu tiên tôi nhận ra được. Tại vì tôi xuất thân từ trong một cái giai cấp thấp, nông dân. Thành ra cha mẹ tôi là nông dân. Thành mẹ tôi là mù chữ. Ba tôi là chỉ biết đọc biết viết. Tôi ở trong một cái gia đình như vậy. Thì lúc bây giờ đó, tôi cũng nhìn tôi thấy ở cái xã hội này bất công. Những cái việc gì mà xấu nhất, những cái gì mà tệ nhất á, thì cái này nữa họ đem họ đẩy vô cho mình. Mặc dù 6-7 tuổi bắt đầu đi học, vào trường, vào học trường làng, mà vào học trường làng mình là con nhà nghèo, có nhiều khó khăn, thì lúc bây giờ đó những cái học trò khác đó, mà ở cái giai cấp cao hơn, nó có vị trí xã hội, nó vẫn có những cái mà ăn hiếp mình như thường và làm cho mình càng khó khăn. Cho nên tôi nhớ lại cái năm đó tôi mới 8 tuổi, tôi học lớp 2 thôi. Mà lúc bây giờ nó ở trong trường có một cái cậu học trò, nó là cậu ấm, nhà giàu, cha nó là mương quản. Có một số các học trò khác là tay chân bộ hạ cho nó. Lúc bây giờ nữa, nó có một cái việc gì đó tôi không nhớ rõ, nhưng mà nó ức hiếp tôi. Tôi nó liền bị một cái người bạn khác kích động. Thì lúc bây giờ nữa, cái sân hận của mình nó nổi lên cao quá, nó tạo cho mình có một sức mạnh lạ thường. Trong lúc mà nó bất ý, tôi đấm thẳng vào lỗ mũi nó một cái đó, làm bẹp cái lỗ mũi anh ta. Cái sự sân hận chúng ta nó tạo cho chúng ta có một sức mạnh kìa. Ai cũng bắt đầu sợ. Thầy giáo bắt tôi đó, nhốt ở trường một ngày. Nó nhốt ở trường một ngày là vì cái lý do cũng sợ ông Hương Quảng một lần. Đây là cái trường hợp mà đầu tiên tôi nhận được. Rồi từ đó ở trong gia đình nó có nhiều cái mà làm cho mình càng sân hận càng bực tức. Mà mình càng sân hận càng bực tức thì tất cả những cái người mà cùng một tâm trạng ý thức mình họ lại tác động vô. Cho nên từ cái vô hình cho đến cái hữu hình tác động vô, làm cho mình sân hận thêm, làm cho mình bực tức thêm, làm cho mình có thể gây những cái điều mà tội lỗi thêm nữa. Đây là ở trên bước đường tu. Nên khi mà chúng ta nhận ra được cái điều này nữa, thì bây giờ nó khắc phục bằng cách nào? Cái chuyện xảy ra như thế mình khắc phục bằng cách nào? Nên nếu mà chúng ta là Phật tử, chúng ta học Phật, thì đầu tiên là chúng ta khắc phục cái sân hận của chúng ta. Tại đây chúng ta biết đó là phiền não, chúng ta biết đó là nghiệp. Nó khởi lên từ ở trong tâm. Nó khởi lên từ trong tâm. Bây giờ nữa, chúng ta khắc phục cái này. Mà khi khắc phục được cái này đó, thì mọi việc ở xung quanh chúng ta nó nhẹ nhàng. Làm cho chúng ta thở được và chúng ta có thể tu được. Đây là kinh nghiệm bản thân mà tôi muốn chia sẻ với quý vị. Ta nên cái bực tức cao quá đi, thì cái trường hợp nó sẽ đẩy chúng ta vào trong cái con đường mà tội ác, cái này dễ lắm. Chúng ta sẽ bị những người chung quanh kích động. Họ tán thưởng chúng ta, nhưng mà cũng là kích động chúng ta. Để rồi nữa, cái quả báo về sau này chúng ta chưa lường được hết. Đó là ở trên bước đường tu mà tôi có kinh nghiệm đầu tiên. Nhưng mà cái thức tỉnh chỗ này, cái thức tỉnh chỗ này nữa, là thấy phiền não khởi lên trong lòng chúng ta, thì bây giờ nữa, chúng ta phải tự dẹp ngay cái phiền não này. Dẹp ngay cái phiền não ở trong lòng. Mà khi dẹp ngay cái phiền não trong lòng này nữa, thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta chấp nhận cái quả báo nó tới với chúng ta để chúng ta trả cái này. Ta nên cái quả báo tới với chúng ta để chúng ta phải trả cái việc mà chúng ta làm trước mắt. Rồi nữa, về sau này đi tu, tôi gặp Hòa Thượng Trí Quang là bậc thầy ở trước. Hòa Thượng nói với tôi một cái ý này: thầy làm như vậy là tốt. Tức là nhận ra được cái quả báo mà xảy ra trong đời của mình, rồi nó mình tự khắc phục để mình trưởng thành. Thì đây là một cái pháp tu thù thắng của Phật. Nhưng mà bây giờ Hòa Thượng dạy tôi thêm cái nữa đó. Nếu những cái việc mà không do mình gây ra trong đời này mà nó vẫn tới với mình, thì giải quyết nó bằng cách nào? Thế nên Hòa Thượng dạy tôi nữa, là nên quán tưởng những cái kiếp ở trong quá khứ. Thế nên ngày mà nói là Đức Phật chứng được túc mạng minh là từ cái gốc chỗ này nữa. Ở trong đời này mình tu, mình nhịn, mình làm tất cả những chuyện tốt, nhưng mà người ta vẫn ức hiếp mình, người ta vẫn đổ lên trên đầu mình những cái tội lỗi mà hoàn toàn vô lý, chịu không nổi. Đi tu rồi vẫn còn cái này chứ, ức lắm, chịu không được. Cho nên người nhỏ hơn mình mà nó cũng chống phá mình nữa. Người lớn hơn mình thì lại đè dập mình. Người bằng với mình thì họ đối phó mình. Mà người nhỏ hơn mình nó cũng không phục tùng. Đây, những cái nghịch cảnh là như thế. Mà chắc chắn đó, những người ngồi đây chúng ta nói ai cũng có này. Những người nhỏ hơn mình nó không nghe lời, những người bằng mình đó, luôn luôn chống đối, những người lớn hơn mình đó, là họ trù dập mình chứ phải không? Ức chết chứ phải không? Đây trên bước đường tu. Nhưng mà tháo gỡ cái này nữa, Ngài Hòa Thượng Trí Quang dạy tôi đó, nghiệp duyên từ quá khứ. Tức là quán tưởng cái nghiệp duyên từ quá khứ. Một cái việc này xảy ra mà trong đời này mình không tạo, nhưng mà tại sao có đấy? Cho nên từ chỗ này nữa, mình mới nhận diện cái khổ đau hôm nay, cái nghịch cảnh hôm nay, là cái này là nghiệp duyên từ trong quá khứ. Cho nên nghiệp duyên từ trong quá khứ thì lúc bây giờ phải hóa giải chứ. Ngộ Đạt Quốc Sư trong đời này tu hành, nhưng mà tại sao lại mang một cái tai nạn lớn như vậy? Cho nên Ngài nhận ra được nghiệp duyên từ quá khứ. Nghiệp duyên từ quá khứ, tức là từ đời nhà Hán, Ngài đã từng giết chết Triệu Thố đi. Cho nên đời này Ngài tu, Ngài làm tới quốc sư. Nhưng mà cái nghiệp duyên từ quá khứ này nó tới. Nhân duyên hồi ngộ, thời quả báo hoàng tử thọ, nhất định vậy đó. Cho nên nhận ra được cái chỗ này, để giải được cái quan nghiệp ở trong quá khứ này. Thế nên quý vị muốn biết rõ hơn thì về đọc cái bộ mà Từ Bi Thủy Sám của Ngộ Đạo Quốc Sư thì sẽ nhận ra được. Cho nên trên bước đường tu chúng ta, thành ra tôi bắt đầu quán về những cái nghiệp duyên từ quá khứ. Mà khi quán nghiệp duyên từ quá khứ đó, thì có một người nào xử sự với tôi tệ, người đó nhỏ hơn tôi, thì tôi liền nhận ra trong những kiếp quá khứ mình cũng đã từng bất kính đối với các bậc sư trưởng rồi. Cho nên bây giờ họ bất kính mình là chuyện bình thường. Gặp một cái đối tượng cùng làm việc chung, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng tìm cách chống phá mình, thì tôi quán nghiệp duyên từ quá khứ, tôi cũng cảm thấy trong những kiếp quá khứ của mình, vì công việc mà mình cũng đã từng chống phá những người bạn đồng sự với mình rồi. Cho nên bây giờ kiếp này tới này, rồi đó bây giờ đã gặp một cái người lớn hơn mà trù dập mình á, thành quán tưởng cái nghiệp duyên từ quá khứ, cũng thấy đời trước mình đã từng trù dập họ như thế này. Cho nên từ chỗ đó mà mình mỉm một nụ cười để mình sám hối cái tội căn của mình đấy. Cho nên khi mà mỉm được một cái nụ cười sám hối tội căn theo kiểu Ngài Ngộ Đạo Quốc Sư đó, thì lúc bây giờ cái người trù dập mình thì trở thành thương mình, cái người bạn mà luôn luôn chống đối mình có thể hợp tác được, và cái người dưới này đó họ nhận ra được họ vô lễ đối với người trên, cho nên lúc bây giờ họ có một cái thái độ cử gì khác, thì tôi mới nhận ra sám hối được tội căn. Cái này đối trị nghịch cảnh của tôi. Cho nên từ đó tôi thấy lần lần cái cuộc đời mình nó nhẹ nhàng hơn. Cái người thương mình bắt đầu có. Cái người thương mình bắt đầu có, cái người giúp đỡ mình đó cũng xuất hiện. Nhờ như vậy đó mà mình làm được những việc nhỏ rồi lần lần tới việc lớn. Còn những người bạn đồng hành với tôi đó thì cứ từ bất mãn này sang bất mãn khác, từ khổ đau này sang khổ đau khác. Cho nên đây là trùng trùng duyên khởi theo Kinh Hoa Nghiêm. Rồi đó, bất mãn tức cung tục thì chúng ta đó, chắc chắn là sẽ đi vào vô gián địa ngục như Đức Phật đã nói. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên đối trị nghịch cảnh đối với tôi là như thế. Tuy nghịch nhưng mà mình không thấy đó là nghịch, mà thấy đó là cái nghiệp quá khứ của mình, cái lỗi quá khứ của mình phải tự khắc phục và tự sửa. Khi mà sửa được và khắc phục được cái nghiệp quá khứ thì tôi mới thấy ba cái đối tượng trên này đó, họ đối xử với mình tốt hơn. Thì cái khi mà tụng kinh Pháp Hoa, học kinh Pháp Hoa đó, thì lúc bây giờ đó, tôi mới nhận ra được cái ý mà Phẩm Thường Bất Kinh, Đức Phật nói là cái này Đức Phật có kinh nghiệm rồi. Cho nên Đức Phật có kinh nghiệm rồi. Tại vì tốt nghiệp của mình, cho nên lúc bây giờ mình ca ngợi họ, mình nói tốt về họ, lại họ cũng không bằng lòng, không chấp nhận mình được. Nhưng mà cái khi nghiệp hết, cho nên nghiệp hết. Tại sao nghiệp hết? Cho nên khi nghiệp hết là nhờ nghe được những cái bài kệ của Phật Quan Âm Vương, nhờ nghe được các cái bài kệ của các Phật trong quá khứ. Cho nên nghe được những bài kệ, nghe được hồng danh của Phật mà nó tiêu được hết tất cả các tội chướng chúng ta. Đây là trên bước đường tu. Cho nên từ đó mà tôi mỗi ngày là siêng năng lại cái hồng danh sám hối. Lại hồng danh sám hối, nghe danh hiệu Phật, nghe những cái lời dạy của Đức Phật mà nó làm cho tiêu mình cái nghiệp ở trong quá khứ này. Thành ra tiêu nghiệp trong quá khứ thì tất cả những cái đối tượng ác đối với chúng ta nữa, nó trở thành tốt. Mà trong kinh thì Đức Phật đã nói rõ rồi. Cho nên những người mà đã từng ném đá, đã từng mà mắng chửi Đức Phật á, thì bây giờ họ là ai? Ở trong cái pháp hội này họ là 500 vị Bồ Tát. Đứng đầu là Ngài Bạc Đà Bà La Bồ Tát, tức là hiện hộ. Rồi nữa 500 tỳ kheo ni đi theo làm đệ tử Đức Phật tu. Đó là những người đời trước đã từng mắng chửi Đức Phật. Đức Phật kêu nói rõ, mấy người này nói đâu dám, con làm sao dám mắng Đức Phật, hết lòng kính trọng. Đức Phật nói tại vì tôi nhờ lại hồng danh Phật, nhờ xưng danh Phật, nhờ nghe kệ của Đức Phật, cho nên nghiệp tôi hết. Thì bây giờ quý vị mới thấy tôi sanh ra kính trọng. Chứ còn những kiếp về trước đó là các vị đã từng ném đá mà, đã từng chửi rủa thôi mà, phải không? Hay thật. Cho nên đối trị nghịch cảnh theo kinh Pháp Hoa, theo Đức Phật là chúng ta đối trị khác hơn. Khác hơn là người đời đối trị. Tức là hoàn cảnh của chúng ta khó khăn, chúng ta nghĩ mọi người chung quanh tự gieo rắc khó khăn cho mình, mọi người chung quanh làm khổ cho mình, cho nên mình phải thế này, phải thế kia. Cái này nó không đúng với Phật Pháp. Cái chúng ta phải đó là phải xóa được cái sân hận, cái kiêu mạn ở trong lòng chúng ta. Khi làm được cái việc này rồi thì tự nhiên hoàn cảnh bên ngoài này tốt đẹp. Đó là cái kinh nghiệm bản thân tôi đó, tôi thấy rõ. Thì tất cả những cái người mà xem thường, những cái người mà gây khó khăn cho tôi đó, tôi mới thấy từng bước đó, họ thân thiện hơn, hợp tác được hơn. Thì tất cả các Phật tử chúng ta về đây tu một ngày, quý vị áp dụng thử, chúng ta thấy. Chúng ta kiểm tra lại, ta thấy tất cả những cái gì mà mọi người xử sự tệ với chúng ta trên cuộc đời này, cái này đã có sẵn trong lòng chúng ta. Mà có sẵn trong lòng chúng ta tức là nghiệp duyên từ quá khứ rồi. Cho nên cần phải dứt khoát, đoạn trừ. Khi trong lòng chúng ta đoạn trừ thì hoàn cảnh bên ngoài sẽ hết. Tâm ở bên trong sạch thì hoàn cảnh bên ngoài sẽ tốt. Tâm chúng ta thanh tịnh thì đất này sẽ biến thành tịnh độ. Đó là một cái trên bước đường tu hành và kinh nghiệm của riêng tôi. Và tôi nghĩ đó, ở trong cái buổi sinh hoạt hôm nay cũng có các vị mà đã từng trải qua những cái giai đoạn khó khăn, như Thượng Tọa Đạt Đạo đây chẳng hạn. Cũng có những cái lúc mà tới tôi và khóc, nói rằng con gặp nghịch cảnh. Tôi khuyên nên đối trước cái nghịch cảnh và giải quyết nó bằng cách điều chỉnh tâm lại. Hãy càng thấy nghịch cảnh bao nhiêu thì cái trường hợp đó cuộc đời này càng bế tắc bấy nhiêu. Cho nên trong tâm đã thông được, nghịch cảnh bên ngoài tự tan. Tôi mong sau cái phát biểu của tôi thì Thượng Tọa Đạt Đạo và Đại Đức Giác Hiệp sẽ tiếp tục trình bày cho quý vị về cái kinh nghiệm mà trước nghịch cảnh. Rồi có thể đó, quý vị có những cái nghịch cảnh riêng mình, mà nếu ai cần nhờ trí tuệ của Chư Tăng quá giải dùm, thì quý vị có thể viết thành những câu hỏi và đưa cho ban tổ chức thì chúng tôi sẽ sắp xếp và giải thích theo cái hiểu biết của tôi qua kinh điển Đức Phật. Mong tất cả mọi người chúng ta hóa giải được cái nghịch cảnh trong hiện tại và cũng xóa được cái nghiệp cảnh, nghiệp duyên từ quá khứ, để rồi chúng ta đi thẳng trên con đường giải thoát của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa toàn thể quý hành giả tham dự khóa tu, thì trong vòng 45 phút chúng ta lắng nghe được Hòa Thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự dạy chúng ta rất nhiều kỹ năng và phương pháp để vượt qua tất cả các nghịch cảnh. Và phương pháp khởi đi là Hòa Thượng chia sẻ những kinh nghiệm diễn ra trong đời sống và bản thân sự hành trì của Hòa Thượng. Trên cơ sở đó, Hòa Thượng dạy chúng ta cái kỹ năng so sánh kém với Đức Phật, để thấy rằng những nghịch cảnh diễn ra đối với mình chỉ là hạt cát so với đối tu di. Vì đó các ức chế và thái độ cường điệu hóa vấn đề đó sẽ được giảm thiểu, nhờ đó các cảm xúc ức chế sẽ không có mặt. Phương pháp thứ hai Hòa Thượng cũng dạy chúng ta là hãy đối diện nghịch cảnh với vai trò vị trí xã hội nghề nghiệp bằng trí tuệ, để nhìn thấy rằng tất cả những trở duyên trên thực tế đó có thể trở thành thuận duyên để giúp cho mình thăng hoa trên con đường tu tập. Và phương pháp rất đặc sắc mà chúng ta cần ứng dụng đó là hãy quán các nghiệp quả, nghiệp duyên quá khứ với tâm hoan hỷ, với bản lĩnh chịu đựng, với lòng kiên nhẫn, với thái độ tinh tấn, để thấy rất rõ và mỉm cười với chúng. Và do đó các cơ cảnh nếu có đó chỉ như là một sợi tơ hồng có mặt ở trong bầu không gian, hoặc là như là gió thoảng mây bay. Chúng tôi tin chắc rằng là với những phương pháp như vậy, tất cả chúng ta sẽ có thêm những hành trang mới để vượt qua những khó khăn mà còn tồn động trong quá khứ, hay là những khó khăn đang diễn ra hiện tại, hoặc là những thách thức ở trong tương lai. Xin vị dành tràng vỗ tay để tiếp nhận lời dạy văn học của Hòa Thượng. Hòa Thượng cũng vừa cho chúng ta biết vị kế tiếp là Thượng Tọa Thích Đạt Đạo, một người đã gắn liền trên 25 năm với giáo dục của Phật giáo, và đặc biệt là hướng dẫn với vai trò chánh văn phòng, sau đó là tổng thư ký của Học viện Phật giáo Việt Nam. Rất nhiều thế hệ tăng ni tốt nghiệp du học khắp bốn phương trời trở về ngày hôm nay để phục vụ đều có sự nâng đỡ và bàn tay chăm sóc của Thượng Tọa. Ngoài ra cũng trong vòng mấy mươi năm qua, Thượng Tọa gắn liền với ban hướng dẫn nam nữ cư sĩ Phật tử. Với hai trọng trách đó, sự tiếp xúc với giới trẻ, tăng ni và Phật tử rất nhiều, và cái đó kinh nghiệm về việc giải quyết nghịch cảnh trong những tình huống của giới trẻ là điều mà chúng ta có thể học hỏi và ứng dụng trong cuộc đời. Chúng con đây đầu cung thỉnh Thượng Tọa Thích Đạt Đạo chia sẻ những kinh nghiệm về đề tài đối diện nghịch cảnh cho tất cả các hành giả tham dự khóa tu. Trân trọng kính mời.